Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Collect, Combine and Transform Data Using Power Query in Excel and Power BI của Gil Ravif là sách hướng dẫn thực hành về chuẩn bị dữ liệu cho phân tích, thuộc nhóm kỹ năng nghiệp vụ và Business Intelligence. Trọng tâm của sách không phải là thiết kế biểu đồ hay xây dựng mô hình dữ liệu hoàn chỉnh, mà là công đoạn thường tốn nhiều thời gian trước đó, gồm nhập dữ liệu, làm sạch, định dạng lại và kết hợp dữ liệu để có thể phân tích đáng tin cậy. Ravif trình bày Power Query như một công cụ có mặt trong Excel và Power BI, giúp thay thế các quy trình sao chép, dán và chỉnh sửa thủ công bằng các bước có thể làm mới. Nội dung đi từ thao tác trên giao diện đến ngôn ngữ M, nền tảng tạo ra các bước biến đổi phía sau màn hình, qua các tình huống như ghép bảng lệch cấu trúc, unpivot, xử lý văn bản và cộng tác. Cuốn sách hướng người đọc xây dựng quy trình dữ liệu lặp lại được, thay vì chỉ xử lý từng tệp riêng lẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay thế việc dọn dữ liệu thủ công bằng chuỗi truy vấn có thể làm mới. Luận điểm thực dụng nhất của cuốn sách là dữ liệu cần được chuẩn bị bằng một quy trình có thể lặp lại, không phải bằng các thao tác thủ công mỗi khi có tệp mới. Trong Excel và Power BI, Power Query ghi lại các bước như kết nối nguồn, đổi kiểu dữ liệu, lọc dòng, tách cột, thay thế giá trị và sắp xếp lại cấu trúc. Khi nguồn dữ liệu được cập nhật, người dùng có thể làm mới truy vấn để áp dụng lại cùng logic. Điều này đặc biệt quan trọng với báo cáo định kỳ, nơi dữ liệu hàng tuần hoặc hàng tháng thường có lỗi định dạng giống nhau và cần trải qua cùng một chuỗi xử lý. Sách không xem tự động hóa là mục tiêu tách rời, mà gắn nó với độ tin cậy của phân tích. Một thao tác sửa tay có thể nhanh ở lần đầu, nhưng khó kiểm tra, khó giải thích và dễ bị bỏ sót khi báo cáo được cập nhật. Ngược lại, một truy vấn có danh sách bước rõ ràng tạo ra dấu vết biến đổi. Người dùng có thể xem dữ liệu đã thay đổi ở đâu, điều chỉnh một bước khi quy tắc nghiệp vụ đổi, rồi tái sử dụng quy trình. Cách tiếp cận này cũng làm rõ ranh giới giữa dữ liệu nguồn và dữ liệu đã chuẩn bị. Thay vì sửa trực tiếp bản gốc, người phân tích xây dựng một lớp biến đổi để tạo đầu ra phù hợp cho báo cáo. Vì vậy, sách phù hợp với người muốn chuyển từ kỹ năng Excel xử lý từng bảng sang tư duy quản lý luồng dữ liệu có kiểm soát. Thứ hai, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, kể cả các bảng không cùng cấu trúc. Một phần trọng tâm của sách là giải quyết việc dữ liệu thực tế hiếm khi nằm gọn trong một bảng chuẩn. Power Query có thể lấy dữ liệu từ nhiều tệp, nhiều truy vấn và các nguồn khác nhau, sau đó nối thêm theo chiều dọc hoặc ghép theo khóa để bổ sung thông tin theo chiều ngang. Ravif dành sự chú ý cho các bảng không khớp hoàn toàn, vì đây là vấn đề phổ biến khi các phòng ban, chi nhánh hoặc nhà cung cấp sử dụng mẫu tệp khác nhau. Giá trị của phần này nằm ở việc phân biệt bản chất của từng phép kết hợp. Nối thêm phù hợp khi các bảng đại diện cho những đợt dữ liệu cùng loại, ví dụ nhiều tháng doanh số. Ghép bảng phù hợp khi một bảng cần nhận thêm thuộc tính từ bảng khác, ví dụ giao dịch cần tên khách hàng hoặc nhóm sản phẩm. Nhưng trước khi kết hợp, cần đánh giá tên cột, kiểu dữ liệu, khóa chung, mức độ trùng lặp và các giá trị thiếu. Nếu bỏ qua các điều kiện đó, một phép ghép vẫn có thể chạy nhưng tạo ra số dòng sai hoặc thông tin bị mất. Cuốn sách vì thế không chỉ liệt kê nút bấm. Nó đặt thao tác kết hợp vào bối cảnh chất lượng dữ liệu và nhu cầu phân tích. Người đọc được dẫn đến việc chuẩn hóa cột, xử lý chênh lệch cấu trúc và kiểm tra kết quả sau khi ghép. Đây là năng lực thiết yếu cho người làm báo cáo, bởi phần lớn sai lệch trong dashboard bắt đầu từ dữ liệu đầu vào được kết hợp không đúng cách chứ không phải từ biểu đồ. Thứ ba, unpivot và pivot để đưa bảng báo cáo về dạng dữ liệu phù hợp cho phân tích. Sách xem việc định hình lại bảng là một kỹ năng nền tảng, đặc biệt qua unpivot và các kỹ thuật pivot nâng cao. Nhiều bảng được tạo để con người đọc thuận tiện, chẳng hạn mỗi tháng nằm ở một cột riêng, tiêu đề nhiều tầng hoặc chỉ tiêu được trải ngang. Tuy nhiên, cấu trúc đó thường gây khó khăn cho việc lọc tổng hợp, nối bảng và xây dựng mô hình trong Power BI. Unpivot chuyển các cột đo lường thành các dòng thuộc tính và giá trị, từ đó đưa dữ liệu về dạng dài, linh hoạt hơn cho phân tích. Điểm đáng chú ý là Ravif không coi unpivot như một mẹo kỹ thuật đơn lẻ. Đây là bước thay đổi cách nhìn về dữ liệu. Bảng trình bày thường trả lời một câu hỏi cố định, còn bảng dữ liệu chuẩn bị tốt cho phép đặt nhiều câu hỏi khác nhau. Khi tháng, khu vực hoặc loại chỉ tiêu trở thành giá trị trong cột thay vì nằm trong tiêu đề, người dùng có thể dễ dàng lọc, phân nhóm, tạo quan hệ và mở rộng dữ liệu cho kỳ mới, mà không phải sửa cấu trúc báo cáo. Các chương về pivot, unpivot, nâng cao và giữ ngữ cảnh cho thấy việc biến đổi bảng cần thận trọng. Không phải mọi cột đều nên unpivot, và việc chọn sai cột có thể làm mất ý nghĩa của từng bản ghi. người đọc cần nhận diện đâu là định danh, đâu là thuộc tính, đâu là giá trị đo lường. Nhờ vậy, Power Query được dùng để biến bảng có vẻ quen thuộc nhưng cứng nhắc thành dữ liệu có cấu trúc phù hợp hơn với phân tích lặp lại. Thứ tư, dùng ngôn ngữ M để biến các thao tác giao diện thành truy vấn linh hoạt và bền vững. Power Query cho phép hoàn thành nhiều tác vụ từ giao diện đồ họa, nhưng cuốn sách cũng dẫn người đọc đến ngôn ngữ M, tức ngôn ngữ công thức đứng sau các bước biến đổi. Khi một thao tác được thực hiện trong giao diện, Power Query thường tạo một bước M tương ứng. Nhờ đó, M không được trình bày như một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn tách biệt, mà như phương tiện để đọc, sửa và mở rộng quy trình mà người dùng đã xây dựng. Lý do cần đi xa hơn giao diện là các tình huống dữ liệu thực tế thường đòi hỏi quy tắc linh hoạt hơn các tùy chọn có sẵn. Ví dụ, một phép biến đổi có thể cần tham chiếu đến bước trước, áp dụng có điều kiện, xử lý ngoại lệ hoặc thay đổi theo cấu trúc nguồn. Hiểu MEM giúp người dùng không bị giới hạn ở chuỗi nhấp chuột cố định. Họ có thể tinh chỉnh công thức, đặt tên bước rõ ràng và tạo truy vấn dễ duy trì hơn khi dữ liệu thay đổi. Tuy vậy, sách không tạo ấn tượng rằng mọi người phải viết mã phức tạp ngay từ đầu. Điểm hợp lý trong cách tiếp cận là bắt đầu từ những thao tác nhìn thấy được, rồi dùng M khi nó giải quyết được một hạn chế cụ thể. Phần về các cạm bẫy và truy vấn bền vững cũng nhấn mạnh rằng một truy vấn tốt không chỉ chạy được hôm nay. Nó cần chịu được dữ liệu trống, kiểu dữ liệu bất thường, thay đổi nhỏ ở nguồn và yêu cầu bảo trì sau này. Đây là bước chuyển từ người dùng công cụ sang người thiết kế quy trình dữ liệu. Cuối cùng, mở rộng từ làm sạch cơ bản sang hồ sơ dữ liệu, chẩn đoán truy vấn và phân tích văn bản. Bên cạnh các phép biến đổi bảng quen thuộc, cuốn sách mở rộng phạm vi Power Query sang việc hiểu, chất lượng dữ liệu và khai thác nội dung văn bản. Data Profiling giúp người dùng quan sát đặc điểm cột, nhận biết giá trị trống, lỗi, phân bố dữ liệu và các dấu hiệu bất thường trước khi đưa dữ liệu vào báo cáo. Đây là bước có ý nghĩa vì việc làm sạch, không thể chỉ dựa trên cảm giác. Muốn chọn quy tắc xử lý hợp lý, người phân tích cần biết lỗi xuất hiện ở mức nào và dữ liệu có thực sự tuân theo giả định ban đầu hay không. Sách cũng đề cập Query Diagnostic và hiệu năng truy vấn. Khi một quy trình kết nối nhiều nguồn, ghép bảng và thực hiện nhiều bước, kết quả đúng vẫn chưa đủ nếu thời gian làm mới quá lâu hoặc khó xác định điểm nghẽn. Chẩn đoán truy vấn hướng người đọc đến việc quan sát quy trình vận hành thay vì chỉ nhìn bảng đầu ra. Điều này trở nên quan trọng khi truy vấn được dùng thường xuyên trong báo cáo Power BI hoặc trong các tệp Excel dùng chung. Phần phân tích văn bản cơ bản và nâng cao cho thấy Power Query còn hữu ích với nguồn dữ liệu ít cấu trúc hơn như các luồng văn bản. Việc tách, chuẩn hóa và trích xuất thành phần có ý nghĩa từ văn bản giúp biến nội dung khó tổng hợp thành các trường có thể phân tích. Kết hợp với nội dung về cộng tác và phân tích mạng xã hội, phần này đặt Power Query vào vai trò rộng hơn một công cụ nhập dữ liệu. Đó là lớp chuẩn bị để dữ liệu đa dạng trở nên có thể sử dụng. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người dùng Excel đã thường xuyên xử lý bảng dữ liệu, chuyên viên tài chính, nhà phân tích nghiệp vụ, người xây dựng báo cáo Power BI và cả lập trình viên cần hiểu lớp chuẩn bị dữ liệu trong hệ sinh thái Microsoft. Người mới hoàn toàn vẫn có thể theo dõi phần giao diện, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu đã quen với bảng, cột, kiểu dữ liệu và nhu cầu tạo báo cáo. Phần ngôn ngữ M có độ kỹ thuật cao hơn, nên phù hợp với người sẵn sàng vượt qua thao tác nhấp chuột để xử lý các yêu cầu linh hoạt. Lợi ích thực tế của sách là biến Power Query từ một tính năng nhập dữ liệu thành một quy trình làm việc, có thể kiểm tra và làm mới. Người đọc học cách kết hợp nguồn dữ liệu, xử lý bảng lệch cấu trúc, định hình dữ liệu cho mô hình phân tích, kiểm tra chất lượng và chú ý đến hiệu năng. Những kỹ năng này giảm sự phụ thuộc vào các bản sao thủ công và giúp báo cáo định kỳ ổn định hơn. So với nhiều tài liệu Power BI chỉ tập trung vào trực quan hóa hoặc DEX, cuốn sách nổi bật vì tập trung sâu vào công đoạn Data Wrangling. So với hướng dẫn Power Query chỉ dừng ở các lệnh giao diện, sách tạo lộ trình tương đối đầy đủ từ thao tác cơ bản đến mở, truy vấn bền vững, profiling, chẩn đoán và bài tập dự án tổng hợp. Cách tổ chức theo các vấn đề dữ liệu thực tế khiến nó đặc biệt hữu ích cho người cần áp dụng ngay vào công việc, thay vì chỉ học danh sách tính năng rời rạc. Nếu bạn muốn ủng hộ GeoRaviv, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!